Vi Lan chào Tây Ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Phương Linh từ LC Street Pharmacy, em xin chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả ạ.
Dạ, Lily Phạm xin chào chị Vi Lan và các chị và quý vị thính giả.
Dạ, Tina Trần từ Procare Pharmacy, chào chị Vi Lan, chào quý vị thính giả.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy, xin chào chị Vi Lan và chào quý vị thính giả ạ.
Vâng, thưa quý thính giả cũng như là các vị dược sĩ, như đã hứa là tuần lễ này chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái đề tài stroke, tức là tai biến mạch máu não. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng nên nhắc lại là những cái triệu chứng đầu tiên khi mà một cái người bị tai biến mạch máu não thì như thế nào. Xin mời các vị dược sĩ ạ.
Thưa chị Vi Lan, những cái triệu chứng mà quan trọng để cho người thân của bệnh nhân có thể nhận thấy ra được khi mà bệnh nhân bị những cái triệu chứng này, để giúp bệnh nhân thứ nhất là gọi 911 hoặc là mang bệnh nhân tới nhà thương càng sớm càng tốt.
Yeah.
Một trong những triệu chứng làm bệnh nhân sẽ bị một nửa numbness hoặc là bị yếu một nửa một bên.
Một bên mặt. Yes.
Yeah, một bên mặt. Và có những cái gương mặt của họ cũng bị như là không có move được đó.
À, cảm thấy nó cứng đơ đó. Dạ, dạ vâng.
Và tay chân họ cũng là cứng một bên và họ cũng bị confusion, như vậy là hơi rối loạn. Lúc đó họ cũng có thể không có nói được bình thường nữa.
Uh-huh.
Họ nói không có thành câu nữa, họ
yeah.
cũng nói mà ú ớ đó.
Vâng.
Và thêm vào nữa là cái vấn đề mắt của họ thì họ cũng không nhìn rõ luôn. Bệnh nhân cũng không có nhìn, có thể triệu chứng là không có nhìn rõ.
Yeah.
Và bị đi lại walking họ cũng bị một bên không thăng bằng.
Yeah.
Rồi có thể họ bị nhức đầu rất là nặng, cái severe headache.
Yeah. Vâng. Vì là nhớ, tức là nếu mà có những cái triệu chứng mà theo như cái chương trình mình đã nói, tức là nó được viết tắt là bằng chữ FAST. FAST tức là chữ F, tức là face, tức là cái mặt mà nó bị drooping, mặt bị đơ, bị cứng chẳng hạn ha. Rồi E tức là arm, tức là về cái cánh tay mình đưa lên đưa xuống không được.
Yeah.
Tại vì khi mà mình nói chuyện với cái người mà mình nghĩ là họ đang bị cái bệnh tai biến mạch máu não thì chúng ta nói chuyện để coi cái người đó có thể đưa tay lên được hay không. Mà nếu mà không đưa tay lên được thì có thể đó là một trong những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh stroke. Và kế đến là chữ S. S tức là
speech. Là họ nói không được.
Dạ vâng, nói yeah. không được, nói hoặc là nói nhưng mà nó không thành
nó
câu.
Không thành câu.
Dạ vâng, đó. Và cuối cùng là chữ T tức là
time to call 911.
Yeah, đúng vậy.
Wow, đến, yeah. Vi Lan giỏi quá.
Dạ. Yeah. Thành ra là nếu mà có ba cái triệu chứng đó thôi là chúng ta phải gọi 911. Mà lý do tại sao phải gọi 911 ngay là mời quý vị dược sĩ nhắc lại lý do tại sao phải gọi càng sớm càng tốt. Ông mấy bà không ai thuộc bài vậy. Gọi để cho ta tới ta cho oxygen đó. Ừ, nói đi. ai là người nói vậy?
Ở đâu? Ở đây nè.
Nhớ.
Dạ chị, mình phải báo 911 càng sớm càng tốt. Tại cái chữa trị mình càng sớm thì nó càng tốt. Có một số mấy cái thuốc đó là giống như là nó làm cho nó tan mấy cái máu trong máu mà đông
bị đông lại,
dạ vâng. Mà những cái thuốc đó là bắt đầu là phải sạc trong vòng một vài tiếng sau khi mình có những triệu chứng đó.
Vâng.
Nếu mà để lâu quá thì nó sẽ không được.
Vâng. Dạ. Và đồng thời cũng là để cho khi mà 911 người ta đến, người ta có thể cho oxygen vào, tại vì đó là cái vấn đề máu nó không có luân chuyển lên tới óc cho nên nó mới tạo ra cái bệnh stroke, đúng không ạ? À?
Dạ.
Dạ.
Chị nói rồi, em mới tin nói chị đó.
Ok. Sao? Yeah. Rồi bây giờ là mình nói mình định nhắc lại cái gì hả?
Rồi cái risk factor. Risk factor. Đúng không?
Hồi nãy em nói là bắt buộc phải nói cái gì robot. À chưa.
Risk factor hả?
Rồi bây giờ em nhảy vô luôn cái risk factor đi.
Câu đầu đi, nhắc lại là stroke là bị một là nghẽn cái flow up there. Và hai là bị bể cái mạch. Yeah, cái câu đầu tiên
sau đến chảy qua em sẽ nói thuốc.
Châu nói là giống như tới đây thì Châu cũng muốn nhắc lại luôn.
Lý do tại sao bị stroke?
Lý do tại sao mà mình cần phải chữa trị kịp thời?
Ừ, tại vì lý do là nó gọi 911
kịp thời.
Dạ. Thì sẵn đây Châu nói sẵn đây.
Dạ, thì cũng tiếp lời với lại chị Vi Lan và các dược sĩ ở đây là cái lý do nào mà mình tại sao mình phải gọi 911 liền, thì cái tai biến mạch máu não tại sao mà nó xảy ra là tại vì á khi mà mình bị stroke á nó làm cái blood flow á cái vận chuyển của máu á, nó không có đi lên trên não của mình được.
Uh-huh.
nó bị ngăn lại và nó bị nghẽn lại.
Yeah.
Rồi khi mà mấy lần trước mình cũng có nhắc á là máu á là nó đem cái oxygen để mà nó nuôi cái não của mình.
Đúng
cho
rồi.
Nên khi mà mình bị nghẽn mạch máu mà máu không có lên được trên đầu thì oxygen nó không lên được trên não thì não mình nó sẽ bị chết,
tê liệt
dạ. Yeah. Mà cái não của mình á nếu mà mình không có nhận được cái oxygen trong vòng 10 phút hay là 20 phút á là có thể nó bị tê liệt hoàn toàn, không có thể hồi phục lại được.
Yeah.
Nên đó là lý do tại sao mà mình phải kêu 911 để mà chữa trị liền.
Yeah.
Và cũng nhắc lại cho quý vị á là cái bệnh stroke này á nó có thể xảy ra ở bất kỳ cái tuổi tác nào, nó không có phải chỉ cho những người lớn tuổi hay không thôi. Mà nếu mà mình càng lớn tuổi thì dĩ nhiên cái khả năng risk mà để mình bị stroke thì nó nhiều hơn người trẻ.
Yeah.
Nhưng mà cái đó không phải là chỉ có người lớn mới bị, mà tất cả những cái độ tuổi nào cũng có thể bị stroke. Và nếu mà mình ngăn ngừa được đó thì cái thứ nhất là mình ngăn mình không có bị, khi mà mình để trễ quá có thể khi mà người ta tới người ta cứu mình á mà mình sống lại được, có thể mình bị paralyzed hay bị gì á thì bại liệt thì nó còn phiền nữa. Cho nên nếu mà mình trị được càng sớm á thì có thể cái recovery của mình á, nó tốt hơn.
Đúng rồi.
Dạ.
Yeah. Yeah.
Dạ, để sẵn tiết lời luôn với chị Châu á, là cái lý do mà mình bị stroke là nó có hai cái chính. Cái thứ nhất là cái áp huyết nó bị cao quá, nó bị pressure nhiều quá, cái nó bị vỡ cái mạch máu ra thì
đúng,
nó cũng làm vỡ mạch máu trên não. Còn cái thứ hai á là bị nghẽn. Dạ, cho nên nó có thường là hai lý do chính là vậy. Cho nên nó rất là quan trọng nếu mà mấy quý vị cần phải uống thuốc cao áp huyết, tại mình muốn áp huyết của mình nó đều, nó là đúng trong cái tiêu chuẩn là quy định ra, không có quá cao. Khi mà mình bỏ thuốc, mình không uống đều, áp huyết cao á nó làm cái áp suất trong cái máu, nó làm có thể vỡ mạch máu trên não. Rồi cái thuốc cholesterol giảm máu mỡ đó cũng rất quan trọng. Nhiều khi mình không có thấy được, chỉ có đi bác sĩ đo ra mấy cái chỉ số mới thấy nó cao, mà mình không có thấy được ảnh hưởng của nó, nên mình nhiều khi lơ là không có thấy cái tầm quan trọng. Nhưng mà nếu mà để cái cholesterol, cái mỡ đóng trong thành mạch máu nhiều quá, đến lúc mà nó bị nghẹt mạch máu, nó không có lưu thông tốt, nó hẹp cái mạch máu, hoặc là nhiều khi nó bị nó rớt ra một cái mảnh nào đó, nó sẽ travel lên, nó làm block lại, nó không có lưu thông được, nó nghẹt cái mạch máu não. Cho nên
yeah.
nên cao áp huyết với lại cholesterol là những cái thuốc mà nên uống theo chỉ định của bác sĩ đều, chứ không nên bỏ.
Yeah.
Cái đó cũng là một cách quan trọng để cho mình ngăn ngừa cái bệnh tai biến mạch máu não.
Đúng rồi. Nhưng mà Vi Lan cũng nhớ là nghe dược sĩ Tina Phạm cũng đã từng kể là nhiều khi có các bác là sau khi chích ngừa COVID thì cũng ngưng uống thuốc hay như thế nào đó, phải không? Bác nghĩ là cái vấn đề ngưng thuốc như vậy đó thì tại vì chích ngừa COVID mà chúng ta ngưng thuốc, nhưng mà theo như các cô nói như vậy là chúng ta không nên ngưng, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi chị Vi Lan.
Yeah.
Em có rất nhiều, coi như là cũng ít nhất là cũng trên dưới 5-7 bác á. Một khi mà em giao cái thuốc, một khi bác bị bệnh COVID, bác sĩ cho tới 5-7 loại thuốc, là vừa thuốc ho, thuốc sổ mũi, thuốc trụ sinh, thuốc steroid, 5-6 thứ thuốc. Thì bác mới hỏi vậy thì mấy thuốc hàng ngày của tôi có uống được không cô?
À.
Thì quan trọng nhất đó là thuốc cao máu bác không thể bỏ được. Bác phải tiếp tục uống trong lúc điều trị COVID hoặc là trong lúc điều trị cúm hay là cái infection nào đó, những cái nhiễm trùng nào đó, bác không thể ngừng thuốc cao máu được.
Dạ. Hay nói tóm lại, nếu mà bác muốn ngưng thì bác phải hỏi các cô dược sĩ là mình hay là bác sĩ của mình là mình có ngưng được hay không, chứ không phải là đừng có tự ý ngưng, đúng không ạ?
Dạ.
Dạ, đó thành ra đó cũng là một cái điều quan trọng, đúng không?
Dạ, Procare Pharmacy em nghĩ cũng giống như LC Pharmacy, các dược sĩ luôn rất là dễ dàng để cho các bác gọi điện thoại vô để tư vấn thuốc.
Yeah.
Có nhiều bác gọi vô nói tại sao bị không có uống thuốc, em mới hỏi là lý do tại sao, để bác nói uống sao chóng mặt quá. Thì nhìn ra là bác đó lấy lộn một cái loại thuốc, bỏ vô trong cái chai khác, rồi cứ uống theo cái chai hướng dẫn đó. Đến lúc mà đem thuốc đến đây, tụi em coi cái viên thuốc thì mới biết cái thuốc đó là một cái loại thuốc dùng cho ca áp huyết khẩn cấp. Cho nên khi bác uống vậy nó bị tụt áp huyết, rồi bác sợ, rồi bác muốn bỏ mấy cái thuốc thường. Nhưng thực ra, cho nên tốt nhất là mình nên để thuốc đúng cái chai nào, nhãn hiệu đó, mình đừng có đổi vậy hay đổ qua đổ lại, nhiều khi không, mình nghĩ mình nhớ nhưng mà sẽ không biết được.
Dạ, vâng.
Chị Vila này, có một cách dễ hơn nữa là tại LC Pharmacy có cái pill packing á chị.
Chia thuốc hả?
Chia thuốc ra sáng, trưa, chiều, tối luôn để mình khỏi cái lộn cái bottle, hay là nếu mà mình có
bị lộn thuốc.
Lộn thuốc.
Yeah.
Hay là gia đình mình có mấy bác mà uống mười mấy loại thuốc khác nhau thì mình có thể, mình không có thời gian hay mình hay bị lâu lâu bị lộn á, thì mình có máy, mình họ làm sẵn cho mình luôn. Thì sáng sớm nó để ngày với giờ thì mình chỉ có theo cái bọc đó mình uống hết những trong cái bọc đó thôi.
Đúng.
Cái đó rất là tốt, nếu mà một khi mà đi mấy bác đi du lịch trở lại thì không có cần mang cả hộp, nếu mà mất đi mấy ngày á, mất cả hộp nó cũng hơi uổng. Nhất là nếu lúc mà mình có đi mà đi chỗ nào mà có thể bị mưa hay gì đó, thì cái đó trong cái bọc lúc mà mình lấy ra, mình lúc đó mình chỉ có uống lúc đó thôi, thì rất là dễ cho các bác.
Vâng. Và bây giờ chúng ta quay trở lại cái bệnh tai biến mạch máu não một lần nữa, thì Vilan muốn hỏi lại là tai biến mạch máu não gây ra những cái biến chứng gì khác, như lúc nãy dược sĩ Thanh Châu vừa mới nói, tức là có thể bị tê liệt nửa người chẳng hạn, thì không biết là ngoài ra còn những cái biến chứng gì khác không ạ?
Thưa chị, có nhiều bác cũng có khi họ quên đó chị. Họ quên có khi một thời gian, có nhiều loại cả short term memory loss á. Rồi có khi là họ có thể họ không có nói được, hay là họ hay các bác có thể là không có hiểu á. Có nhiều khi á, tại vì mình không có thể sử dụng cái người mình như là kỳ trước mình đã dùng á, thì nhiều người họ cũng bị trầm cảm và mất nó gọi là motivation, lý trí,
mất cái lý trí, đúng không?
Không phải sự lạc quan
motivation đấy.
No. Motivation tức là không có làm gì, động viên cho các bác.
Động lực, không có động lực sống.
Không có động lực.
Rồi.
Nói là cái chữ đi, nguyên khúc này là chị phải cắt.
Bị mất động lực sống.
Là bị trầm cảm và bị mất động lực sống chị.
Tức là không có motivation đó phải không? Và những người mà bị stroke như vậy thì cần phải trị liệu như thế nào?
Thường thường á, nếu mà bác nào mà không có nói được thì họ gửi đi speech therapy để tập nói lại.
Đúng.
Còn
rồi.
Nếu mà tay chân mà không có cử động được như cái trước á, thì họ sẽ gửi đi physical therapy, hay là cho vận động để cho nó cái muscle của mình nó khỏe hơn để mình mới đi được. Có nhiều người á thì có khi cầm cái muỗng không được á chị.
Đúng rồi.
Thì họ sẽ gửi đi occupational therapy để học lại những cái vận động mà nhỏ mà mình có khi mình đã quên rồi. Còn nếu mà trầm cảm thì gửi đi psychological counseling hay therapy counselor. Rồi lately thì em cũng coi trên nghe trong đài thì cũng có mấy cái con robot á, bây giờ nó giúp mình
tập thể dục
đúng rồi. Không biết là mắt không chị ha, chắc em cũng cẩn con
robot đó là ai cho mình nhà thương hay là bác sĩ
cần robot đi vacation
sắp ba ly cho em
robot đi theo để giữ em
nó stop và sập cười thế vậy.
That's okay.
It's okay. Thì đây là một cái treatment cho physical therapy mới nhất đó, là người ta đã dùng robot để giúp cho những bệnh nhân sau khi bị tai biến mạch máu não để cử động tập cái tay giơ tay giơ chân thay vì ngày xưa thì họ tự phải làm một mình. Hoặc là
phải đến cái chỗ nào đó để tập văn phòng bác sĩ để tập.
Bây giờ vẫn phải tới chị, tại cái con robot này nó mắc lắm, chắc con còn ở chỗ
trời ơi.
Chắc con một con ở chỗ physical therapy. Nhưng mà ngày xưa thì họ phải dùng sức của mình chẳng hạn để mà đứng dậy chẳng hạn, ngồi xuống. Bây giờ mình có robot, từ từ mình sẽ được cái con robot này đỡ từ từ theo cái sức của mình.
Okay.
Mà mỗi ngày nó biến chuyển tốt hơn thì cái con robot này nó cũng biết, nó nhả ra hơn. Cái đó là cái mới nhất của physical therapy cho những người tai biến mạch máu não.
Wow. Con nữa kìa.
Dạ thưa chị, thì tùy cái mình bị stroke á, mình bị nặng hay không nữa. Thì lúc mà ba em bị đó thì gia đình em cũng được rất là may mắn. Ba em bị coi như là rất là nhẹ.
Yeah.
Thì họ gửi người tới nhà để giúp đỡ. Họ chỉ cho mình cái cách. Mình chỉ cho bệnh nhân cái cách để practice, rồi chỉ cho gia đình cái cách luôn để giúp bệnh nhân. Cái đó là nếu mà mình bị nhẹ. Còn có khi mà mình bị hơi nặng hơn á, thì có khi họ gửi ra outpatient. Outpatient thì cỡ mấy tiếng một ngày. Còn nếu mà mình bị nặng quá mà mình cần người nào giúp mình có thể 2-4 tiếng á, thì lúc đó mình vô cái inpatient chị.
Yeah.
Là trung tâm nội trú.
Yeah.
Để tiếp lại lời với lại Thanh Châu, vậy Thanh Châu có nhắc là cái bệnh tai biến mạch máu não này có thể xảy ra bất cứ người, không chỉ cho người lớn tuổi mà bất cứ ở tuổi nào. Thì đây là một cái kinh nghiệm của em, là anh của em, anh ruột của em đã bị tai biến mạch máu não lúc anh chỉ có 37 tuổi.
Wow. Trẻ quá hả?
Dạ.
Và
lúc đó thì bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy đó là cái risk factor của anh, những cái yếu tố mà anh dẫn đến
cái bệnh stroke.
Bệnh stroke cho anh đó. Thứ nhất là anh hút thuốc.
Hút thuốc lá.
Thuốc lá. Thứ nhì là ảnh lúc đó là hơi cân nặng. Và thứ ba là cũng rất là quan trọng là trong cái family history là có cao máu, có tiểu đường. Nhưng mà ảnh thì lại không take care.
Không chịu uống thuốc.
Không chịu đi bác sĩ. Đó là những nhắc nhở cho các anh nhé.
Nhà có bác sĩ mà không đi bác sĩ hả chị?
Không đi bác sĩ. Mình tại vì lúc đó 36 tuổi, 37 tuổi thì như các anh nữa là không muốn gặp bác sĩ mà cũng không muốn cầm viên thuốc nào, mà không muốn gặp mấy cô dược sĩ luôn.
Thì Linh nhắc đến cái đó em mới nhớ em có một người bạn gái thì cũng đang học chung dược lúc mới năm thứ nhất thôi, mà họ cuối năm đó cổ phải nghỉ tại vì chồng của cổ mới có 32 tuổi mà bị stroke.
32
tuổi bị stroke mà lúc đó đang làm dược sĩ nữa. Cho nên cổ phải nghỉ học về nhà chăm sóc therapy này kia, cũng có hồi phục từ từ, nhưng mà anh cũng mất cái khả năng tự chăm sóc cho mình.
qua
bị nặng,
bị nặng đó. Ở cái tuổi trẻ mà cũng bị nặng như vậy ha. Đó. Và thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình dự khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ ProCare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Và ProCare Pharmacy chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần với địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, với số điện thoại là 714-899-1111, 714-899-1111. LC Script Pharmacy chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, số điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445. Và đề tài ngày hôm nay là chúng tôi vẫn đang tiếp tục nói về cái bệnh tai biến mạch máu não, tức là bệnh stroke. Stroke là một trong những cái căn bệnh mà Vilan đã thưa hầu như ai trong chúng ta cũng có người thân quen trong gia đình của mình, hay là bạn bè hay là họ hàng của mình đều có ít nhất một người bị cái bệnh tai biến mạch máu não này. Thành ra đây là một cái căn bệnh rất là quan trọng mà chúng tôi cũng không dám đùa giỡn nhiều trong những cái chương trình talk show này, là bởi vì nó rất là quan trọng, serious, thưa quý thính giả. Và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi buổi nói chuyện talk show về cái bệnh stroke này. Bây giờ chúng ta tiếp tục là ngoài những cái ảnh hưởng mà chúng ta đã bị từ cái bệnh stroke này ra thì nó còn có cái ảnh hưởng gì khác nữa không? Nó có những cái triệu chứng gì khác nữa không sau khi mà chúng ta bị stroke?
Dạ, hồi nãy chị Lily cũng có nói về cái vấn đề ảnh hưởng đến vấn đề giao tiếp, ngôn ngữ đó.
Dạ. Dạ,
thì đó là một cái triệu chứng mà thường gặp nhất và nhất của những người mà sau khi bị hồi phục cho cái stroke ấy. Cái đó giống như cái bất thình lình mình bị mất đi cái khả năng giao tiếp, như là nói hay là thể hiện cái suy nghĩ của mình nó không có nói ra được. Người ta thống kê khoảng 1 triệu người ở Mỹ có cái tình trạng đó sau khi bị stroke, và khoảng 180.000 những cái case mới cho mỗi năm. Nó chia ra nhiều loại, và tùy theo mỗi loại mà nó có cái symptom, cái triệu chứng khác nhau.
Giống
như là mình nói mà nói ngắt ngừng, không complete, không có hoàn tất một cái câu, từng chữ.
Đúng.
Hoặc là nói mà nó không có make sense, nó không có hiểu được, người khác nghe cũng khó đoán,
không thành câu.
Hoặc là khi chỉ phát ra âm thanh thôi, ú ớ giống như là mình không nói được. Hoặc là người khác nói mà cái người đó không có hiểu được. Hoặc là viết những cái câu mà người ta cũng không có hiểu được là mình viết cái gì luôn. Ngoài ra thì sau khi bị stroke, một số người ta bị mất ngủ. Giống như mình thấy cái tình trạng mà phải đầy đủ giấc ngủ rất là cần thiết cho bất cứ cái bệnh nào. Người khỏe mạnh cũng phải rất cần cho giấc ngủ, và thậm chí những người bị bệnh hay là nhất là hồi phục sau khi bị stroke càng cần phải ngủ nghỉ ngơi nhiều nó mới hồi phục.
Đúng.
Nhưng mà không may mắn là cái vấn đề mất ngủ lại thường hay gặp của mấy người mà bị sau khi bị stroke.
Cũng không ngạc nhiên, là tại vì mọi thứ đều khó khăn hết. Một trong những thứ khó khăn đã làm cho mình khó chịu rồi, huống chi là mình bị hoặc là đi đứng không được bình thường, hay là ăn nói không được bình thường, phải không? Bên cạnh đó là bị trầm cảm nữa. Dĩ nhiên là khi mà mình không diễn tả được, nói được những cái gì mình muốn nói, nó cũng đau khổ lắm chứ hả?
Cho nên một trong những cái chữa trị sau khi hồi phục là cũng là bác sĩ cũng cần nghĩ liên quan đến cái vấn đề ngủ, vấn đề mất ngủ của những cái bệnh nhân sau bị stroke.
Vâng. Mà nói như vậy thì chúng ta cũng có thể suy ra được là bệnh stroke chắc là phải phổ biến lắm ở Hoa Kỳ chứ phải không ạ?
Dạ thưa chị Vi Lan, đúng như chị nói đó, theo thống kê của CDC đó, thì trên nước Mỹ này mỗi năm đó có khoảng 800.000 người bị stroke. Và khoảng 600.000 người đã bị stroke lần đầu tiên. Có nghĩa là cái con số 800.000 đó mà hết 600.000 là bị lần đầu tiên bị stroke rồi.
Có nghĩa là nó có thể lặp đi lặp lại. Có thể lặp đi lặp lại chứ không phải là một lần là xong. Và cái sự lặp đi lặp lại này nó hơn 50% luôn, phải không? Đó, như vậy là có cơ hội sẽ lặp lại đó.
Và theo cũng theo thống kê trên nước Mỹ đó,
thì khoảng mỗi 40 giây đó có một người đó chết vì bệnh stroke.
Wow.
Và khoảng mỗi 4 phút đó trong trung bình đó có một người bị stroke và bị cũng như là bị stroke đó.
Còn,
và theo cũng theo thống kê của CDC á, là người ta nói trên một nửa cũng cái người mà nếu mà có thể sống sau khi bị stroke á, mấy người mà survive á, là sẽ bị disabled. Bị một là bại liệt, hai là bị cái gì bất cứ gì đó người ta kêu là long term mobility impairment đó. Người ta không có
không trở lại bình thường được.
Và số phần đông là những người đó là những người trên 65 tuổi.
Ok, như vậy có nghĩa là những người dưới 65 khi mà bị stroke thì có thể hy vọng lại được
thì cái bình thường, có thể recover lại được, đỡ tốt hơn. Nhưng mà cũng khó lắm, tại theo cái thống kê thì thấy là cái số này nó quá là cao,
rất là hiếm hoi. Đó là lý do một lần nữa là chúng ta phải nhắc lại là khi có những cái triệu chứng từ hồi đầu Vi Lan nhắc đó, thưa quý vị, từ cái mặt không được bình thường, tay không giơ lên được và mình nói không có được thành câu, là quý vị gọi ngay 911, 911 gọi ngay, tại vì càng sớm thì cơ hội mà hồi phục của chúng ta nhiều hơn, đúng không?
Đúng như vậy.
Và bây giờ nói như vậy thì cái tình trạng sức khỏe như thế nào để mà mình coi như cái đó, khi mà khi cái stroke nó cũng rất là khó nói, tức là nói bảo là tôi đang khỏe như vậy tự nhiên tôi bị stroke, hay là tôi phải yếu thì tôi mới bị stroke, nó như thế nào mà?
Thưa chị Vi Lan, thì người ta dùng cái tiếng là transient ischemic attack của một loại stroke, mình dịch ra là mini stroke. Nghĩa là có những cái triệu chứng là nhẹ thôi. Mình có thể mặt cơ mặt của mình hơi cứng, nhưng mà mình vẫn nói chuyện được, nhưng mình hơi khó khăn chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng đừng lên lơ là nhé. Tại cái này nó là mini stroke. Mà cái này thì thường thường cái gì mini stroke đó là nó chuẩn bị cho một cái major stroke. 10-15% của những bệnh nhân mà có mini stroke họ sẽ bị một cái major stroke. Thành ra những người nào mà có những cái triệu chứng hơi hơi như vậy cần phải vào gặp bác sĩ, cần phải đi bác sĩ gấp để mà bắt đầu. Tại vì sao? Nghĩa là có những cái dấu hiệu nghẽn ở mạch máu trên não, bằng nó bị clot, clotting. Thì nếu mà mình đến khám bác sĩ kịp thời đó, gặp bác sĩ kịp thời thì bác sĩ sẽ cho anti coagulant hoặc là anti platelet,
tức
là tan những cái máu bầm, những cái nghẽn làm thông máu. Thì nó sẽ cái cơ hội mà dẫn tới cái major stroke nó sẽ ít hơn. Tại vì có những người họ họ bỏ qua chị, nghĩ là không quan trọng. Hoặc cái đó là cái sức khỏe của mình. Nếu mà quý vị nghĩ nó quan trọng cho cái sự cái như cái rồi sống chết
của mình,
thì mình phải nên gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Phải để ý những cái dấu hiệu đó.
Nhưng mà dược sĩ Linh nói là Vi Lan hơi sợ là tại vì suốt cái buổi chiều ngày hôm nay nó tự nhiên cái phần mình mắt phải của Vi Lan nó cứ giật nó thật ra là nói như ủa sao nó làm gì đây, sao hay là muốn có bị mini stroke hay là sao, là cái phần mắt của Vi nó bị giật vậy, là có sao không vậy?
Mỏi mắt hay gì không chị Vi Lan? Không đủ hay không, là mỏi mắt hay nhìn chú ý gì
ngủ đó? ngon lành nhưng mà tự nhiên cái mắt phải không biết là có ai nhắc nhở mình hay ai.
Nó có cứng một bên cơ mặt không chị?
Mà không,
giờ em thấy chị nói mà chị nói suôn sẻ không sao.
Chị Lily nói tuần nào mà mình nói về vấn đề gì đó là sang tuần sau là chị tưởng tượng y chang.
Tại vì cái bệnh đó y chang. Nhưng mà nãy em thấy chị Lily nói chuyện rất là hay, suôn sẻ, không có bị vấn đề gì hết. Nhưng mà còn cái giật mắt á thì chắc chị cũng phải
bác sĩ mắt
hay cũng hơi sợ
nên gặp bác sĩ. xỉm á.
À, đó thì đang nghe cũng hơi sợ sợ là tại vì mình không biết sao mà mắt nó giật hoài luôn, giật cả ngày luôn á. Thành ra Lâm mới nói ủa ai nhắc dữ vậy. Đó thành ra là một chút gì thay đổi thì nếu mà chúng ta nghĩ nó quan trọng thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ ha. Thôi chắc ngày mai vẫn cứ đi gặp bác sĩ cho chắc ăn.
À, để nhắc thêm với lại dược sĩ Phương Linh đó là khi theo CDC đó là một khi mình có cái mini stroke á, thường thường cái major stroke á, nó come within 3 months.
Trong vòng 3 tháng
là mình có thể bị một cái stroke nữa. Cho nên nếu mà quý vị bị cái mini stroke nên đi gặp bác sĩ sau đó để mà người ta coi có thể người ta chuẩn bệnh cho mình để mình uống thuốc kịp thời, chứ còn mình bỏ lơ ra mình thấy không có chuyện gì á, mình có thể bị một cái major stroke trong vòng 3 tháng.
Với
lại hồi nãy chị Vy Lan cũng có nhắc là stroke là tai biến mạch não, không phải chỉ một lần mà nó có thể lặp lại. Tại em cũng có một bệnh nhân cô ấy bị stroke lên 3 lần.
Và nhưng mà cũng chắc có thể là may mắn, nghĩa là gặp bác sĩ kịp thời.
Cái lần đầu tiên cô bị cách đây chắc 5-6 năm hồi phục lại bình thường. Nhưng mà gần đây nhất là năm ngoái khi cô bị lần đó là bị nặng. Vô nhà thương, bác sĩ cũng cũng chữa, cũng mổ này kia xong rồi mới về nhà lại bị thêm lần thứ hai và không có qua được.
Tức là nói tóm lại stroke có thể đưa chúng ta đi đi tới big family dễ dàng phải không? Và như chúng ta biết là khi mà bị stroke rồi là chúng ta, hoặc là trước khi bị stroke á, là chúng ta có nhiều người sẽ bị cái bệnh gọi là trầm cảm vì công việc làm, căng thẳng vì công việc làm, hay vì không được đi vacation nhiều quá như Linh Ly cũng bị stress. Thế thì stress nó có đưa đến bị stroke không?
Dạ chị, dạ thưa có. Họ nói là có cái liên hệ giữa cái stress và cái heart disease nó là có chị. Thì vì lúc mà mình bị stress á, tim mình nó phải làm việc nhiều hơn. Rồi từ từ nó cái blood pressure của mình nó tăng lên, mỡ tăng lên, đường tăng lên. Rồi xong rồi từ từ thì cái người mình nó phải làm việc nhiều quá thì mình cái risk của cái clot đó, clotting á, nó sẽ cũng sẽ tăng cao
lên
hơn. Rồi mình bị clot á thì lúc mình bị clot thì nó mang tới tim mình hay là đầu mình, thì lúc đó mình sẽ bị heart attack hay mình sẽ bị stroke,
bị nghẽn mạch máu.
Vậy thôi, tốt nhất là
đi vacation nhiều hơn hả?
Mỗi 3 tháng.
Dược sĩ Linh mới cho em coi như permission đó.
Bật đèn xanh rồi phải không?
Mỗi lần vacation 3 ngày thôi.
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Và chúng ta cũng thường thường hay nói là có đôi khi cái chữ stress nó bị overuse nha, mình lạm dụng nó quá độ, mình động chút xíu mình cũng nói oh stress quá, tôi bị căng thẳng quá, tí xíu cũng bị căng thẳng, chẳng hạn như là xin vacation không cho cũng bị căng thẳng. Thì nếu mà như vậy thật sự đó, stress có nghĩa là sao, thế nào mới là thực sự là stress, là bị căng thẳng?
Dạ thực sự stress nó rất là khó định nghĩa. Dạ tại vì nó có thể một cái vấn đề đó stress đối với người này nhưng mà không stress đối với người kia. Giống như gần đây mình thấy có những cái căng thẳng mà gọi là toàn cầu, giống như là cái đại dịch
COVID.
Hoặc là những cái vấn đề mất mát trong gia đình, hoặc là có thể là do mấy cái thiên tai ảnh hưởng nặng. Thì mình cũng làm stress cái đó, em nghĩ cái đó thực sự là stress. Còn những cái vấn đề khác như là không được đi vacation hay là vacation không được approve.
Nhưng mà cái đó là stress với em.
Hoặc là mình muốn ăn sushi mà phải bắt ăn steak chẳng hạn vậy.
Như học sinh bây giờ nhiều em cũng mở miệng ra stress. Test nào cũng stress hết. Có lại cái do mọi người handle cái stress khác nhau, nhiều khi cái vấn đề đó người này thấy stress nhưng mà mình thoáng nhẹ hơn, nó bớt ra. Nhưng mà thực sự stress nó làm mình mất ngủ, nó làm mình mặt đỏ bừng lên rồi giận dữ hay là này kia, tùy theo mức độ nó làm ảnh hưởng đến giống như chị Lily nói, nhịp tim rồi áp huyết. Cái trường hợp của ông nội em mà em kể cách đây là theo cái trường dạng này đó, stress, không phải stress mà do nóng giận cái vấn đề nào đó là tăng áp huyết lên ngay lập tức luôn.
Wow.
Cho nên là lúc đó là bị vỡ mạch máu là do bị áp suất lên cao quá, nó lên phải 200.
Áp suất lên cao cũng từ một cái áp lực gì đó.
Dạ,
đó, đó, đó. Và như vậy thì thường thường nguyên nhân nào nó gây ra stress?
À, thì chị Vi Lan, Tina cũng có đã nói rồi đó, là cái stress nó bị có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nguyên nhân pandemic, mình mới vừa bị covid cũng là một cái nguyên nhân để mà mình bị stress, hoặc là sắp tới mùa thuế này chị. mình phải đóng thuế,
căng thẳng quá,
cô xem làm em stress.
Đúng rồi.
Hoặc là mình phải dời chỗ, mình phải move từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, hay là mình phải dọn nhà đi đâu đó, mình cũng bị stress.
Hay là trường hợp của những người Ukrainian phải dọn đi ra khỏi nước của họ ha. Cái đó thì quá căng thẳng đi. Quá căng thẳng ha. Vâng.
Hoặc là mình bị mình mới đi bác sĩ cho mình một cái phán đoán là mình bị cancer hay là bị bệnh gì đó, thì cái đó cũng là một cái stress.
Vâng.
Cho nên cái stress là tùy theo của từng cái trường hợp, nhưng mà những cái lý do mà giống như Tina nói, cái đó là cái stress thực sự, nhưng mà cái level of stress đó là tùy theo từng cá nhân. Tại vì có người cũng là một cái vấn đề đó, nhưng mà có người thì người ta lướt qua được, người ta không
đúng
bị
rồi.
Ảnh hưởng gì hết.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà có người thì làm cho người ta lại bị không có cái làm hại tới sức khỏe của người ta. Cho nên cái stress đó cũng khó mà define lắm chị.
Vậy đó. Tức là nó cũng tùy theo cái sức chịu đựng của mỗi người nữa, phải không?
Tại
có những người thấy cái chuyện đó là không có là gì hết, nhưng mà có nhiều người cho đó là quan trọng thì họ cảm thấy stress. Và nếu mà như vậy thì stress ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào?
Thưa chị Vi Lan, thì cái stress nhiều người á, họ nghĩ là nó chỉ temporary thôi. Chẳng hạn là nay chắc tuần này mình stress đó, tại mình moving around, rồi moving nhà cửa, hoặc là mình có exam, hoặc là mình có một cái gì đó mình stress. Đi du lịch cũng stress đấy Lily.
Đúng rồi.
Đi shopping không stress chị ơi.
Đi shopping bấm tay trên computer nó cũng stress vô cái đó.
Nhưng mà lúc trả bill thì
trả bill là stress đó. Những cái stress này mình tưởng là nó là short term thôi. Nhưng mà nhiều khi nó last for, coi như long term stress. Nó ảnh hưởng cái sức khỏe của mình, và nó ảnh hưởng nervous system của mình. Nervous system
tức là về cái tinh thần của mình hả?
Tinh thần của mình. Vì sao? Vì những khi mà mình stress á, là cơ thể của mình nó tiết ra cái chất hormone là cortisol. Chị cortisol thường á nó làm bị sưng, bị viêm. Mà chị nghĩ coi, nếu mà sưng viêm mà cả một cái cơ thể của mình, những cái mạch máu rồi cái gì đó
thì nó sưng lên. Thì như thế nào? Nó dễ làm cho mình bị nghẹt máu huyết không lưu thông, tức là không lên được tới đầu, là chúng ta sẽ bị tai biến mạch máu não,
và còn dẫn tới, có thể dẫn tới cái bệnh khác,
tim, đau tim, đúng rồi,
bệnh tiểu đường, bệnh IBS là cái bệnh rối loạn đường ruột, và bệnh autoimmune disease,
nghĩa
là cái cơ thể của mình nó thay vì nó chiến đấu với những cái gì ở bên ngoài xâm nhập thì nó lại quay ngược lại, nó chiến đấu với lại cái
chính bản thân nó,
bản thân system.
Nên thôi bây giờ nói tóm lại là làm thế nào để mình giảm stress và xoa dịu tinh thần, đây là cái quan trọng đây nha. Nghe nó căng thẳng quá, nghe diễn tả không đã căng rồi,
căng đi ăn quá. Nữa đi chị ơi.
Căng quá rồi. Thì thưa chị, thì cái quan trọng rất là quan trọng, mà mình cứ nói cái bệnh gì mình cũng nói là mình phải ngủ cho đủ. Thì thường thường họ nói là ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm, mỗi tối. Thì miễn là mình ngủ cho đủ để mình cho cái đầu mình nó thoải mái. Rồi cái này thì chắc là chị Linh là giỏi nhất. Nó gọi là Mediterranean Style Diet, là trái cây với rau, ăn rau quả trái cây,
không nên ăn thịt nhiều.
Dạ lean, có ăn có thịt nhưng mà lean thôi.
Dạ lean,
lean
thịt nạc, không còn mỡ.
Còn để value cho Lily ăn.
Thôi được các chị ơi. Dạ thì cái diet mình quan trọng là những đồ ăn mà nó tốt cho mình. Rồi họ cũng nói mình lên
exercise bắt buộc rồi.
Nhất là 150 phút.
150 phút bao lâu?
Trong một tuần
vậy. Trong một tuần nói một ngày nhá.
Trong một tuần thì thì cái đó là cardiovascular exercise, thì mình coi như là mình đi
bộ
cỡ 30 phút một ngày.
Okay.
Thì em thấy chị Châu lúc mà chị đi Châu đi làm cũng coi như là exercise rồi, tại thấy chị Châu rồi có khi là mình làm cái gì mà cho mình calm down thôi, sensory nó calm down,
yoga
rồi em thì
nghe nhạc
classical. Rồi có nhiều người họ dùng chai banh á chị, chai banh mà bóp á.
Dạ.
Dạ.
Bóp trong tay hả?
Stress relief.
Bóp
thì những cái gì làm cho mình calm down, mình thoải mái thôi chị.
Dạ vâng. Cảm ơn các vị dược sĩ rất là nhiều. Thưa quý thính giả, rất tiếc là thời lượng của chúng tôi đến đây đã hết. Thành ra một lần nữa mọi thắc mắc thì xin quý thính giả có thể gọi đến như dược sĩ Tina Phạm nói là LC Script cũng như là Procare Pharmacy. Quý thính giả có thể gọi đến bất cứ lúc nào để đặt những câu hỏi đến với các vị dược sĩ về các loại thuốc cũng như là cách dùng thuốc cũng như là về bệnh stroke, tai biến mạch máu não. Số điện thoại của Procare Pharmacy là 714-899-1111, 714-899-1111 và LC Script Pharmacy là 714-892-4445, 714-892-4445. Milan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều và xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh xin kính chào quý vị thính giả và xin kính chào chị Milan.
Dạ Lời Phạm xin chào quý vị khán giả và các chị ạ.
Mình tên là Trần từ Procare Pharmacy, kính chào quý vị khán giả, chào chị Vi Lan.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả. Và cũng nhắc luôn với lại quý vị thính giả là trong mấy tuần vừa qua đó, cái lớp học tiểu đường của mình nó rất là sôi nổi và hào hứng, và có rất là nhiều bệnh nhân hưởng ứng. Và sau cái lớp học đó, thì tụi em có cái chương trình tập thể dục yoga với lại Zumba, thì ai cũng hưởng ứng hết. Mấy lớp Zumba thì thôi nhảy tưng bừng rất là vui. Còn thứ bảy này sẽ là có lớp yoga, thì xin mời quý vị tới ủng hộ sau 10 giờ chương trình này miễn phí cho tới tất cả các quý vị, và sẽ bắt đầu từ 10 giờ cho tới 11 giờ chương trình yoga ngày thứ bảy.
Tiếp tục ghi danh ở 714-899-1111 đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, 714-899-1111 nếu quý vị có thắc mắc gì ạ.
Dạ vâng, xin kính chào ạ. Xong.